Con mẹ sang thế đấy, không chịu rũ đi, mà chân các bố lắm như chân trâu cũng cứ léo vào mà ngồi. Ông Chánh Hội trợn mắt, tát đánh bốp vào má người khốn nạn ngã đồng cành ra và hoạch. Bố mày chân bẩn thì mày phải giặt chiếu, mày láo gì, liệu hồn, không có xong thuế, ông tống cổ. Anh mới sợ hết hồn, lấp ngóp bò dậy. Mấy hôm nay, anh phải đánh phải chửi nhiều quá, bốn con mắt dữ tợn như bốn lù điện thật nhanh đâm thẳng vào anh. Nhưng được cái anh loạt nên chẳng trông thấy gì, anh cuộn ba chiếc chiếu lại, lom khom, đến gần bao lơn, rũ ra ngoài. Mẹ bố mày, rũ chiếu không bảo ông. Ông tộc biểu diễm, vừa chửi vừa ôm đầu chạy. Ông lấy cái áo the vắt ở vai phủ đầu, mặt mũi và áo quần. Ông đi lên đình. Chào các cụ, đến sớm thế. Đêm qua, từ lúc chống động, thì chúng tôi đã tan rồi. Giá đánh thêm hồi nữa thì tôi được đến tứ quyền ấy, đàng đỏ. Ông Lý nghiêm nghị nói, chắc thế nào hôm nay quan cũng về qua đây để đi xuống Bình Lộc khám cái cướp hôm qua. Nhưng đâu đó không lấy được gì. Sao bảo Lý Bình Lộc mất hết cả tiền thuế, cho nên tôi chắc quan về đây kiểm thuế, nhân tiện đi tuần, ta phải bảo nhau làm ăn cẩn thận. Đoạn ông hách dịch gọi, mới, mau rồi nổi trống lên, gọi khán thủ và tuần ra đây. Gậy, sáu đâu cả, sao chúng nó không sực ở mái đình thế này, chết thật, đi mời các ông ấy ra. Gớm, làm như ông hạng cả. Thế này mà quan đến thì làm thế nào kia chứ? Việc là việc công chứ việc riêng đếch ai mà hôm đếch nào cũng mời 5 tin, 10 tin không thèm xa cho. Chén với viện thì nhanh lắm. Ba người ngồi, ông Chánh Hội chật khăn, cởi áo dài và cuộn cả lại để xuống chiếu, cúi đùi lên trên. Ông Lý há ngoác mồm ra ngáp, gãi đùi sồn sột, phạt nàn. Cay cả bát. Đã bảo thôi là cứ tống cho mình hút mãi, thành ra ngứa cả đêm không ngủ được. Ông Chánh Hội đang sắp mở sổ, cũng dừng tay lại, để gãi. Hệ cứ nói đến gãi là tôi lại thấy ngứa, năm sáu hôm nay bận quá, không lúc nào rỗi mà tắm cả. Nói đoạn ông về ghét, quệt xuống sàn và ngắm nhìn cái áo, cái quần của ông, nó đã đổi sang màu vàng nhạt và dày cộp vì ghét và mồ hôi. Anh mới bưng khay chén và ấm nước cùng đèn điếu đi lên. Các ông Phần Thu và Tuần Lục Tục kéo nhau đến, tiếng trống ròng rã nổi lên. Họ ngồi quanh hai chiếc chiếu, nói lại chuyện tổ tôm đêm qua. Ông Lý đang phục vị trên chiếu, mắt chăm chú vào quyển sổ, lẩm bẩm tính, ngẩng dậy nói. Này thôi im, gớm có làm mau lên không? Các ông chia việc, cộng xem từ hôm nọ đến hôm nay, ta biên vào sổ cả thầy bao nhiêu tiền, để rồi cất chỗ thừa đi, không có nhớ sổ biên ít mà tiền thật lại nhiều thì chết. Hôm nay thế nào quan cũng về khám thuế. Rồi ông quát gọi, khám thủ đâu? Đứng kia, không cho ai vào nộp thuế vội, bảo người ta hãy chờ, nghe chưa? Ông tộc biểu hoàng thất vọng nói, thế là nguội bữa chén sáng nay, tôi lại chưa ăn cơm. Ông thủ quỹ ngửa mặt lên ngáp, ừ nhỉ, các ông làm việc nhé, để tôi về làm mấy điếu cái đã. Không, ai tính thì tính, ai thu cứ thu, cho chóng việc, khám thủ, nổi trống lên, bảo ai nộp thuế cứ vào. Nói đoạn, ông Chánh Hội mài mực, loay hoay làm việc. Bà Đĩnh che vải ở mắt, lần lần đến. Chào các cụ chơi. Rồi bà ngồi xổm, hai tay cởi giải yếm lấy tiền. Nào cụ, tính hộ đi. Bố cái đĩ năm nay phải nộp bao nhiêu? Tên Phạm Dụng có phải không nhỉ? Bà cụ đáp rất tự nhiên. Tôi cũng chẳng biết ngày xưa ông cháu đặt tên chữ cho nó là gì. Lúc bé cứ thấy gọi là thằng Quạc. Mọi năm, nhà nó về nó nộp. Năm nay, vợ nó lại ở cữ, nó gửi tiền về thôi. Lý Trường ngẩng đầu, phải, Phạm Dụng, tên trong sổ xanh kia. Rồi lại cúi xuống lẩm nhẩm tính, ông Chánh Hội loay hoay với mấy con số một lát rồi nói. 3 mẫu 7 là đi 4 mẫu 2, tất cả 4 mẫu 9. À ông ơi, cái món 7 xào ở đống quạc này, bố cháu đã đoạn mai cho ông Nghị, mà ông Nghị cũng nhận nộp thuế cho bố cháu rồi, ông chưa đi cho. Ông Chánh Hội cau mặt gắt. Làm người ta nhầm cả rồi, tôi không biết. Bà hãy cứ bảo tên Phạm Dụng nộp, rồi tính toán với ông Nghị sau. Chứ đây sổ sách đã làm, tôi cứ chiếu ra thu tiền. Ông tộc biểu họ Phạm đằng hắng một cái. Ông Chánh Hội nhìn thấy bạn nháy mắt và lắc đầu ra hiệu. Bà cập kèm, không trông thấy, đáp. Thế thì nào tôi biết được? Bỗng có tin báo quan về, mọi người nộp thuế chạy như vịt. Chức việc vội khăn áo chỉnh tề, chạy ra sân đình đón quan. Quan đi chiếc xe nhà sơn đen, có người lính phụ khăn xếp, áo the dài kéo. Quan bước xuống đất, mọi người vái rạp. Quan hỏi, thế nào, thuế má ra sao? Đêm hôm phải bắt tuần sờ canh cho cẩn mật, nghe chưa? Lý Trường khoanh tay đáp, dạ. Đêm qua nó cướp nhà Lý Trường Bình Lộc, tao chắc nó cho là tiền thuế để đấy, nhưng may còn ở cả nhà các tộc biểu. Lý Trường phải làm tờ khai những đứa tình nghi đêm qua khiếm diện, nghe chưa? Khai cả những chính trị phạm mới được ân xá nữa nhé. Dạ. Quan thùng thình bước lên thềm đình, nhìn mọi người đến nộp thuế đứng ở đằng xa. Tao đã phái phó đội với 2 tên lính cơ đi tuần ban ngày để đốc thúc một thể. Độ trưa hôm nay chúng nó đến. Dạ. Rồi quan ôn tồn dặn nhỏ Lý Trường. Sổ sách với tiền nong phải cho cẩn thận nghe chưa? Dạ. Lệ quan lớn, đêm nào chúng con cũng cắt 4 tên tuần canh nhà. Là tao bảo sổ sách với tiền nong kia, độ này những thằng ân xá chúng nó bướng bỉnh lắm. Tao sợ chúng nó hỗn láo mấy mật thám ở Hà Nội về, cho nên sổ sách biên thế nào thì tiền mặt phải cắn cưa như thế. Mà khi nào có người lạ mặt đến xem thu thuế, phải đuổi nó ra. Dạ, lệ quan lớn thương chúng con. Nghĩa là phải hết sức giữ gìn, kẻo mang tiếng cả tao. Chúng nó có giờ sói gì, cứ cột cổ lại xài lên huyện, tao trị cho. Lệ quan lớn, làng con không có tên nào được ân xá về, chúng con không phải lo ngại lắm. Nhưng biết đâu, ngộ những đứa con ở chỗ khác đến, thì chúng con đã biết mặt. Lệ quan lớn, mọi người quay nhìn, nghĩ lại khăn áo chỉnh tề, vái chào quan và khất tấp lên thềm, ông huyện niềm nở bắt tay nói. Lâu nay ngài vẫn mạnh khỏe, nghĩ lại khúm núm, đứng cách quan 2 thước đáp. Lệ quan lớn, độ này thuế má, chắc quan lớn lắm việc lắm. Ông huyện lắc đầu, bĩu môi. Bận quá, ra quanh năm như thế này cả, thì ai dám ra làm quan nữa, thật là vất vả, nề mại lại còn đê điều. Nói đoạn, ông quay lại Lý Trường. Lý Trường phải luôn luôn cho người canh trên đê nhé. Cơn mưa vừa rồi, nước các ngà sông đổ về chắc nhiều đấy. Dạ. Rồi sực nghĩ ra, ông hỏi ông Nghị. À thế nào ông Nghị, làng này phải kiếm một chỗ làm trường để tôi bổ hương sư về dạy học chứ. Mà ông Nghị làm gì chẳng công đức được cho làng ít bản kế. Nghị lại khom lưng đáp. Dạ. Nhà nước có thứ học chính bội tinh thưởng cho những người có công với sự học. Kể thế cũng phải. Dạ. Làng có trường, đỡ cho con em khỏi phải đi học xa. Ông nên giúp tôi lập trường hương học ở làng, tôi trông cậy ở ông đấy. Thế lời lẽ tha thiết của quan phụ mẫu, ông Nghị cảm động. Dạ. Chuyện vãn một lúc, ông huyện lên xe đi. Ông Nghị híp mắt lại cười với Lý Trường. Hẳn có đứa nào đó cho chén nên mới khẩn khoản lập trường hương học. Ông chánh hội danh mãnh nói. Lại một lẽ nữa là ông ấy vừa mới bị cách kiện tham tang, cho nên làm việc này để chuộc tiếng với quan trên. Lý Trường gật đầu nói, bẩm đúng thế đấy ạ. Hôm nọ ông ấy còn bắt anh Lý Tam Dương tìm đất để lập sân thể dục ngay cạnh huyện, sát lối ô tô lên tỉnh, toàn làm lấy tiếng. Ông Nghị cười, mẹ kiếp, ở nhà quê còn thể dục với thể dịch, lại chưa được làm bằng chân tay ựa cơm ra à. Việc mở trường hương học làng này tôi nhất định phản đối. Làng nào có trường, trẻ con cũng láo, rồi sinh ra khó bảo, khụng khượng. Làng ta là làng làm ruộng, cần gì có trường học? Ông phó hội biểu đồng tình. Mấy lị làm vương làm tướng gì mà học, rồi sinh ra một lũ sờ sờ ương ương như làng Tam Dương đó, đàn anh làm việc đến khó. Ông Nghị gật đầu. Thật thế, tao cũng nghĩ thế, cho nên tao chúa ghét trường học. Quỹ làng này làm gì không đóng nổi bàn ghế, trường đã có sẵn sải vũ kia. Mà nếu không có, tao cũng thừa tiền xây cho làng một nhà trường 3 lớp với sắm đủ bàn ghế, các thứ cần dùng. Nhưng không đời nào tao dạy lại rước voi về dày mồ, kết quả là hại cho tao trước. Cho nên chúng mày cũng thế nhé. Hễ ông huyện có đả động đến việc làm trường thì cứ vâng dạ cho qua rồi là đi. Mà bận sau ông ấy về đây hỏi đến tao, cứ bảo tao đi vắng. 18. Có tiếng chó cắn ở ngoài ngõ, Pha hồi hộp ngẩng nhìn. Anh Tường quậy vào hòa gửi ai tiền về sưu chăng? Nhưng không phải, đó là ông tộc biểu đến dục anh ra thuế. Anh đáp, vâng, về phần tôi đã có rồi, nhưng tôi chờ tiền của các bác cháu, rồi hãy đóng một thẻ. Thế đã nhắc ai lên thái chưa? Rồi, mà cũng chỉ nhắc bác quậy cháu được, chứ bác hòa cháu thì ai biết đâu mà tìm. Hút xong thuốc, tộc biểu nói, ngày kia đã đổ thuế, không biết các ông phần thu làm thế nào, chứ thiếu khối ra. Tại thuế năm nay thu sớm quá, những người đi làm xa không biết mà gửi tiền về. Không, chả phải thế, các ông ấy lười quá chỉ chén với hút là khỏe, còn công việc thì chỉ đun. Từ hôm nọ đến nay, nuôi báo cô phó đội với lính mất khối ra đấy. Họ về đây chẳng được ích gì, chỉ nằm sai ở nhà ông chánh hạch ăn, hạch hút, hạch góp tổ tôm, lại đi mò gái suốt đêm. Chị Pha nói đùa, thế thì không khéo các ông lỗ vốn. Tặc lưỡi, Tộc Biểu đáp, lỗ thì chả lỗ, nhưng chả ăn thua gì. Vừa dứt câu, bỗng có tiếng xôn xao ở ngoài đường. Tộc Biểu vội vàng lui lùi ra, có vẻ sợ hãi. Ngoài cổng, một người lính cơ mặt hầm hầm đi với khán thủ vào nhà Pha. Theo sau là anh Bính bị trói sập cánh khuỷu. Tên Pha có nhà không? Trốn thuế đấy à? Sao không gia đình mà nộp cho xong? Muốn thu thị bảo. Người lính cơ chọ vào mặt Pha, trừng mắt nói thế. Pha sợ hãi đáp, thưa thầy quyền, tôi còn chờ các bác cháu hút một thể. Chờ, việc là việc ăn đấy mà phải chờ nhau. Còn hai hôm nữa đổ thuế, quan về thì bỏ mẹ sớm. Khán thủ cứ cho nó lại, giải gia đình. Khán thủ tuân lệnh, lại gần Pha. Pha vội vã đáp, lạy thầy quyền, để tôi đi, tôi có tiền sẵn đây mà. Chị Pha uống queo, vào buồng, rồi ra, xòe mấy tờ giấy bạc. Thầy cháu nói thực, thầy làm phúc tha cho thầy cháu. Người lính quát, thôi, tha cho nó. Nói đoạn, lại hầm hầm đi. Pha thoát nạn, mừng rỡ, vội vàng khăn áo gia đình. Đến cầu nghĩ lại, anh dừng chân để xem, vì thấy đông người đứng đó. Đây là cái cảnh chen chúc trước lỗ cầm đồ nhà Vạn Bảo. Người nào người nấy, vẻ mặt buồn bã vì ốm đói, vì lo lắng, cố lách vào đứng sát cánh cửa tò vò đóng kín. Trên tròi cổng lớn phát luôn miệng hò. Chị nào cầm đũa đèn kia, hãy đứng sẵn xa cho bà đám rớt vào trước. Hoặc ai ôm cái áo bông kia mang về, đây không lấy áo. Lúc hai cánh cửa hé mở, một người xa thì mấy chục người chen vào. Ngọn soi mây như mưa vào các đầu và phát đứng trên, sát cổ vì họ ầm ĩ. Hai cánh lại đóng ập lại sau khi nuốt chửng một người. Bác Thứ chen được đến chỗ rộng, sổ cả khăn, mặt đỏ rừ. Vậy mà bác hề hà cười và khoe. Quan ông không nhận hoa tai, chê là vàng giả, nhưng quan bà cho vay 2 đồng. Mọi người thèm muốn nhìn Bác Thứ, ước ao được may mắn như bác. Và hỏi, lãi bao nhiêu? Mỗi đồng 1 ngày 5 xu. Thế vẻ mặt bằng lòng của người đàn bà chạy được tiền nộp thuế, Pha thở dài, không xem nữa, đi thẳng đến đình. Thằng Chích, con anh mới, giang tay hết sức nện vào mặt trống và đùa một mình, nó đánh nhịp bằng 3 tiếng 1. Thuế, 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 thuế. Bước lên thềm, Pha đã nghe tiếng lý trưởng quát tháo choang choang. Mặc kệ, ốm thì ốm cũng kẹp, việc quan không nói đến tình. Pha nhìn vào, thấy chỗ góc đình, cỏ, một người làm ruộng cũ của ông Nghị nằm còng queo trên sàn, đường nhăn nhó kêu, con lại cụ hãy thư cho đến mai, nhà con đem cháu đi bán, thế nào sớm tối nay cũng về. Con bé bẩn thỉu ấy thì chó nó mua. Rồi ông trợn mắt, dậm chân sục, ờ hay, sao chúng mày không lấy kẹp sao đây? Hai người tuần dạ gian, chạy tíu tít, cầm 2 thanh tre đến, chúng bắt cò sơ bàn tay, ép tre 2 bên ngón và vặn dây thít lại. Cò dãy rủa há hốc mồm kêu, lạy cụ, thít, thít chặt. Ông Lý vừa quát vừa tuột chiếc cuốc mòn gót ra, nện túi bụi vào đầu một người tuần. Mẹ bố mày, mày không thít phải không? Tiếng kêu trời đất ầm ĩ dậy lên, làm ai nấy quay cả lại, đứng yên lặng, sợ xanh mắt. Ông Lý nghiến răng, trò vào mặt cò, mày kêu trốn thì cứ trốn đi. Rồi ông rất nhọc mệt, thở y ạch, quay nhìn lũ bị trói khác, ngồi một hàng gần lan can. Cả từng ấy con mắt đồng thời nhìn xuống lo sợ, ông Lý trỏ mặt những người cố nạn dọa. Chốc ông khỏi mệt, ông mới bảo cho chúng bay. Pha lên sàn đình, đứng cạnh chiếu thu thuế. Làn khói thuốc phiện ở chỗ tránh tàu nằm với phó đội, hơi rượu hăng ở mâm ông phó hội, người lính cơ, ông Lý Kiệu và ông thủ quỹ xông lên một mùi nồng nặc. Pha đâm sợ, thấy nghẹn ngào ở cổ, anh nhớ lại buổi say ở nhà bác San. Bỗng người phần thu hỏi, anh Pha nộp thuế đi. Pha ngồi xổm cạnh chiếu tay cầm tập giấy bạc nói, ông tính hộ cháu xem năm nay phải nộp bao nhiêu, phần thu đặt con tính và cầu nhỏ. Sao không tính ở nhà trước? Rồi một lát ngẩng mặt lên, ông đáp, 13 đồng 7 hào mốt. Pha ngạc nhiên hỏi, sao lắm thế hả ông? Phải rồi, điền mỗi mẫu 3 đồng 7 hào 2, đình mỗi suất 3 đồng 3 hào 3, nhà anh 3 suất. Mười chị. Được tin quan về đốc thuế, Hương Lý cuống quýt vội vàng cho tuần sục bắt tất cả những thân nhân người đi vắng chưa gửi tiền đóng siêu. Thêm vào bọn đã bị giữ ở đình chịu các nhục hình từ hôm trước, 9 người nữa, trong đó có cả Pha, bị trói dài ra chỗ thu thuế. Từ sáng, anh mới phải quét tước cẩn thận. Bàn đèn cỗ bài cùng các thứ ăn sở, anh phải giấu cả vào hậu cung. Ngay đầu làng, mất lá cờ đuôi nheo ủ rũ ở 2 bên đường. Hương Lý đã tề tựu cả chỗ gốc đa để chờ. Đúng giờ, một chiếc ô tô bóp còi từ đằng xa lại, hai chiếc lọng vàng vội vã dương ra. Xe dừng, quan xuống, bọn tùy tòng, ngoài thường phái, chính hội, lính lệ, lính cơ là những người quen mặt, ta còn nhận thấy một người lạ đi sau cùng. Vừa bước chân xuống xe, quan đã cau có hỏi Lý Trường. Thiếu bao nhiêu? Lại quan lớn, 97 đồng. Quan gắt, chúng mày trễ nải công việc, liệu không ông cách cổ hết? Bảo tuần vào từng nhà, bắt châu bò, giải gia đình cho tao. Cả tụi Hương Lý, ai cũng có châu, nên sợ hãi, đưa mắt cho Lý Trường. Lý Trường xun xoe thưa, bẩm châu bây giờ không còn con nào ở nhà, làm ngoài đồng cả từ sáng. Chánh hội tân công, lại quan lớn, để con bảo khán thủ, đánh mõ gọi về. Quan cật, vừa mõ vừa sai tuần ra đồng, dắt từng con về, như thế mới được việc. Quan trèo lên sàn đình, ngồi trên ghế, tì tay vào bàn có giải khăn trắng. Một tên tuần phẩy quạt lông, Hương Lý đệ trình sổ sách và trong khi thừa phái đọc tên những người thiếu thuế, Lý Trường sắt đến trước mặt quan một sâu dài, cả đàn bà lẫn đàn ông phải trói chặt cánh khuỷu. Quan quát, sao chúng mày dám trốn thuế nhà nước? Cả từng ấy người ồn ào mỗi người một câu, thừa phát giơ tay ngăn, im, tên Phạm Liệu đâu, kêu đi. Lạy quan lớn, con không có một xào ruộng xào đất nào, con đi ở nhờ, làm ruộng mướn cho ông Nghị con tưởng được đóng thuế vô sản một đồng, thế mà thầy Lý con không nghe, cứ bắt con đóng 3 đồng 3 xu, lạy quan lớn, đèn rời soi xét. Lý Trường nhanh nhẩu gãi tay thưa. Lạy quan lớn, tên này tuy không có ruộng có đất, nhưng đầu năm nó đi vắng làng quá 3 tháng. Lạy quan lớn, quan trợn mắt quát, im, phả vào mồm nó kia. Tức thì 5 đầu ngón tay của Lý Trường ấp vào má Liệu, cả cái đầu tường rơi bắn đi. Thừa phái gọi Nguyễn Thăng, Thăng chưa kịp nói, Lý Trường đã cướp lời. Lệ quan lớn, tên này quyết định chỉ nộp chính tăng 2 đồng rưỡi, còn ngoại phụ với tương tế 5 hào 3 không nộp, lại đổ cho chúng con hà lạm. Thằng dư mắt cãi, bẩm Lý Trường khai man. Thừa phái trỏ tay mắng, im, tên Vũ Hữu chứ. Lý Trường nói, bẩm có mẹ tên chứ. Bà cụ già đầu chọc tích, da mặt son súng, chân tay khẳng khiu, nhăn nhó nhìn quan phụ mẫu bằng đôi mắt nằn nì. Và vì hai tay bị trói nên phải gật đầu để lại, nói không xa hơi. Lệ quan lớn, thương già này đã 82 tuổi, còn chúng con đã chết từ tháng chạp, có khai từ hành hoi, mà đến bây giờ thầy Lý bắt con phải đóng công siêu. Nói đoạn, bà sụt sịt, hai giọt nước mắt sòng sòng chảy xuống má, qua đôi môi miếu sạch. Thừa phái động lòng rằng, phải rồi, con bà già chết tháng chạp, nhưng ngay từ cuối tháng 1, nghĩa là đầu năm nay, làng đã làm sổ kê tên những người phải nộp thuế năm nay, và sổ thông quy ấy đệ lên tỉnh. Trên tòa chiếu số đinh làm bài chỉ, tư ra kho bạc, rồi đến kỳ đổ thuế này, kho bạc cứ đúng số tiền trong bài chỉ ấy thu tiền. Thế quan đứng dậy đi ra mé địch nhổ, Lý Trường chừng chừng nhìn bà già, cho vào mặt, chửi khẽ, mẹ bố con quả cái, cãi nữa đi. Con mày không hồn sao không chết từ đầu tháng 1 năm ngoái? Bà già ức lên, không chịu nổi, òa lên khóc. Ôi con ơi! Ôi bố vòi ơi! Nhục nhã cho mẹ, mẹ có ngờ đâu mày chết còn chưa thoát. Mọi người cảm động im lặng nhìn cái cảnh não nùng. Ông huyện chạy lại quát, im! Lý Trường nhanh nhẩu trợn mắt, hầm hầm giơ tay toan tát. Ông huyện ngăn, thôi, còn những đứa kia không có tiền đóng thuế thì phải ngồi tù. Từ nãy pha nơm nớp nhìn quan phụ mẫu, anh không sợ hãi. Trái lại, anh mong đến lượt được trả lời để có dịp tố cáo Lý Trường đã thu lạm, lại bắt người vô lý. Anh yên chí quan sẽ bênh anh, vì anh nhớ lời nghị lại đã dạy hôm nọ. Anh đã mất tiền cho quan 25 đồng bạc. Tiền ấy là tiền không mất đi đâu. Quan tất nhớ anh mà bênh vực anh và chị Lý Trường. Bây giờ quan bảo phải tù, anh thất vọng quá, vội kêu to để quan trông thấy. Lạy quan lớn! Ông huyện trông anh ngờ ngợ và cấp khởi mừng, chống ngực thình thình. Khi ông huyện đã nhớ ra thì chỏ vào anh mà nói với Lý Trường, thằng kia nhà khá mà cũng thiếu tiền thuế, sao không đánh ựa cơm nó ra. Nói đoạn, ông nhìn ra sân thấy một người tuột mặt mũi đầy những máu, dắt châu về. Tất cả Hương Lý nhìn vật và người bị nạn, chẳng ai tỏ một vẻ ngạc nhiên. Người tuần lên sàn đình tức tối kêu, lại quan lớn, thừa lệnh quan lớn truyền, chúng con ra đồng bắt châu, nhưng chúng nó chạy hết. Có mỗi một con này còn bắt được thì tên coi đánh con. Lại quan lớn, đèn rời soi xét. Lý Trường mách, bẩm châu của ông nghị lại ạ. Ông huyện thất vọng mắng Trương Tuần, mày không biết châu này của ông nghị lại à, sao mày dại thế? Nó đánh cho cũng phải, ngoài đồng thiếu gì châu. Một người tuần nữa dắt một con trâu khác về đứng ở sân đình. Sau khi biết rằng không phải cuộc nghỉ lại, người lạ mặt đi theo sau quan vội vàng xuống xem xét, ngắm nghía con vật hồi lâu rồi lên nói: "Lạy quan lớn, con xin nộp 15 đồng." Nói đoạn, hắn xỉa ra ba tờ giấy 5 đồng trước mặt quan, thì một người đàn bà hốt hoảng vừa thở vừa xông vào sân đình: "Lạy quan lớn, trâu của con không có tội gì, thuế ruộng con đã nộp rồi, quan lớn tha trâu cho con mua 7-80 đồng bạc đấy." Quan thật nhìn cho vào những người bị trói: "Mày đòi những đứa này sao?" Lạy quan lớn, quan hất hàm bảo lính, họ kéo tuột người đàn bà hung hăng đi ra tận xa. Tiếng soi phút đen đét và tiếng kêu tiếng khóc còn vang động. Ông huyện chờ mãi hỏi Lý Trường: "Là mày bao nhiêu trâu, sao chúng nó chỉ bắt được có 2 con về?" Lý Trường ấp úng. Quan nhìn người lái trâu mỉm cười, nói khẽ gì rồi ngài đứng dậy. Lý Trường dẫn tao vào làng đến những nhà sâu. Lạy quan lớn, mời quan lớn vào nhà ông nghỉ lại. Quan nhăn mặt cắt: "Trừ nhà ông nghỉ, không còn nhà nào đủ bát ăn à?" Phó hội nhắc: "À, nhà ông Phó Năng." Lý Trường sực nhớ Phó Năng đã nhất định chỉ nộp có 3 đồng 3 xu thôi, bèn dẫn quan đến. Phó Năng vừa chào, quan đã nói: "Nhà mày sầu, mày phải cho những đứa nghèo vay tiền nộp thuế." Phó Năng chối đầy đầy: "Lạy quan lớn, anh Lý con khai man." Quan không đáp, hất hàm ra lệnh. Tức thì hai người lính chú giữ hai vợ chồng Phó Năng một chỗ và đội lệ cùng mọi người đi khám tiền ở trong buồng. Phó Năng nhất định không nghe, kêu van hết lời. Thật nhiên, quan hỏi Phó Năng: "Biên lai thuế mày đâu?" Phó Năng không hiểu để làm gì, bèn móc bao phục lấy, đưa quan và nói: "Lạy quan lớn, còn có bao nhiêu tiền đã nộp vào thuế mất rồi?" Không đáp nửa lời, ngài đưa thư ký: "Nếu nó không chịu cho dân vay, mày hủy phái lai này đi. Món tiền thuế nó đã nộp thì biên sang tên những đứa khác. Nếu rồi nó không chịu nộp cho nó, mày trình tao sẽ tịch ký nhà nó." Phó Năng tức run bắn người lên, chấn đồ ở trong buồng ra, tay ôm 4 quan tiền trinh và một ít giấy bạc. Quan mừng rỡ, vợ Phó Năng tiếc của kêu gào, sau mọi người vẫn cứ im lặng làm việc. Quan bảo: "Đếm xem bao nhiêu." Phó Năng nhăn nhó kêu: "Lệ quan lớn, thế thì thiệt hại cho chúng con quá." "Mày không mất gì mà phải thiệt hại, việc quan khẩn, tao phải làm thế, rồi mày bắt những đứa thiếu thuế viết văn tự nợ lại mày." Tiến đội đếm xong bẩm: "Lệ quan lớn, 48 đầu 5 hào." Quan lẩm bẩm: "Với 15 đồng là 63 đầu 5 hào." Lý Trường nói: "Bẩm còn thiếu 33 đầu 5 hào." Quan đứng dậy và mọi người đi theo. Lý Trường đưa đường sẽ vào ngõ nhà bà Thêm. Một người đàn bà quá, bà này vốn biết tin quan đến lục tiền nhà Phó Năng, nay lại thấy rầm rập kéo vào nhà mình, vội vàng đóng cổng lại rồi chạy vào sân, hai chân dậm xuống đất kêu: "Ôi làng nước ơi, cướp nhà bà Thêm." Bà tưởng kêu như thế người làng sẽ đến cứu bà, nhưng vô hiệu. Bọn tuần phá cửa, lúc hai cánh mở toang, bà ngã lăn đùng như cười ngộ gió, líu xíu kêu khóc. Người ta khênh bà vào, đặt nằm trong nhà và lần chìa khóa ở bộ xà tích trong túi bà, đi mở các hòm các tủ. Sau cuộc vơ vét, họ được thêm 40 đồng. Bà Thêm tỉnh dậy kêu gào. Ông huyện ái ngại giảng giải cho bà ta biết cái ý nghĩa nhân đạo của sự cho vay tiền này. Nhưng người đàn bà quá nhất định không muốn hiểu mục đích cao thượng của công việc mình đương bị làm. Bà ta hờ chồng, khóc con thảm thiết, không chịu được lời chua chéo của con người bất tử. Ông huyện bảo một người lính cơ: "Chúng mày làm như hôm qua vậy." Lập tức hai người lính sang nhũng nhà bên cạnh, bất cứ có người hay vắng họ cũng cứ vào. Họ lấy những cây nến gỗ, nồi đồng, họ bắt cả lợn, nghĩa là tất cả đồ đạc đáng giá từ một hào trở lên, quàng ở sân nhà bà Thêm, tiếng kêu khóc dậy lên khắp mọi nơi. Ông huyện cho các đồ vật bảo Lý Trường, rồi trong làng thu xếp lấy với nhau những thứ này đền con mẹ này, tùy giá rồi trừ tiền của nó đi và bắt những đứa thiếu thuế phải nợ lại. Nói đoạn, kệ mọi người gào la thảm thiết, bọn quan quân bình tĩnh về đình. Quan ngồi nghỉ ở ghế vui vẻ nói: "Không thế, không thể nào xong được." Rồi ngài gật gù mỉm cười lẩm bẩm: "Cụ sứ thật là nhà chính trị biệt tài." Lý Trường khúm núm đặt 5 tờ giấy bạc vào cái đĩa, gãi tai nói: "Lạy quan lớn thương chúng con, chứ như chúng con thì không biết làm thế nào gọi là vi thiền quan lớn." Quan huyện thu tiền bỏ vào túi rồi đứng dậy ra về. Từ thừa phái chờ xuống, mỗi người được Lý Trường tùy chức cao thấp tiễn tiền xe, tùy họ cùng ngồi ô tô với ông huyện. 20. Cố nhiên, từ lúc quan đi khỏi, trong làng xảy ra những cuộc chửi nhau, đánh nhau lớn. Các phần thu ai cũng sợ xây đến mình, vội vàng ai chuồn về nhà nấy cho mau. Lý Trường với chánh hội ở lại sau cùng, bỏ sổ sách và tiền nong vào cháp. Chánh hội nói: "Quan dặn ông thu xếp cho họ kia mà." Tặc lưỡi, Lý Trường đáp, kệ cha chúng nó, cứ để chúng nó đánh nhau chửi nhau, mình mới có kiếm chứ. Mà chẳng có mình thu xếp, chúng nó cũng phải tự làm lấy văn tự, đâu vào đấy cả. Đứa nào xin chuyện, lúc ấy ta sẽ liệu sau. Hai người yên lặng đi về. Một lát, ông Lý nói, tôi không khéo thì nghiện thật mất. Tôi đã thôi được từ ngày tháng 2, thế mà vụ thuế này phải thức đêm thức hôm, mà các ông ấy lại cứ ép. Tôi cũng thế, phen này nhất định phát tĩnh về nhà. Nhà tôi dày vò mỏi mồm thì thôi chứ gì. Mấy lị mình hút phong lưu, chứ có bệ giạc như người ta đâu mà sợ mang tiếng. Lý trưởng nói, à, ký mai lạ quá. Đến một tháng nay tôi đã ép hút luôn mà chưa mắc. Tôi tưởng sau dịp thuế này nó cũng phải chết để nó chừa nói xấu thuốc viện đi. Làng ta tôi tính mỗi năm trung bình thêm được 5 người nghiện. Chánh hội cười, tôi tính nước ta có lẽ không có một người nào không có họ xa gần với người nghiện, nếu không đã không gọi là người An Nam. Hai người phá lên cười. Một lát, Lý Trưởng nói, à, còn số thẻ vô sản, tôi tính ra không khéo không đủ để phát. Thế thì lại làm như năm ngoái, những thằng Mận, thằng Cò với thằng Xét thì quanh năm đi đến đâu, ba đứa chung một thẻ cũng được. Và mình cứ bảo chúng nó là tịch nghi, quan sức giữ thẻ chúng nó, thế thì chả cần phát cho chúng nó cũng được. Mới lại, chúng nó còn biết gì mà dám kiện ai? Chợt qua tường nhà nghĩ lại, căm hờn, Lý Trường bảo, chị thằng già này chẳng khó nhọc gì mà ăn hiếp của chúng ta hơn 60 đồng thuế thân năm nay. Mình làm mửa mặt, lo ngày ngáy, đút hết chỗ nọ đến chỗ kia mà chia nhau không được một nửa số của nó. Mình đã được chén, được hút vô tội vạ. Nào mình có được hưởng một mình, biết bao nhiêu thằng ăn ghẹ vào đấy. Như vậy chúng nó mới khỏi soi mói mình. Nay mai tôi còn lo cái nước lên tạ thuế quan. Ông ấy hết sức che chở bênh vực cho mình. Không có ông ấy thì tất thiếu ngót trăm bạc, nên phải kiếm cái lễ cho chứng chạc mới được. Dứt lời có người chạy huỳnh huỵch lại sau, run run gọi, các ông ơi, các ông có lại mau, không có để họ đánh nhau thành án mạng bây giờ. Cả nhà Trương Thi nó đường xuống lại đánh nhà ông Phó Năng, không khéo nguy mất. Ông Lý cau mặt, vì gì đến Trương Thi mà nó lại ghi sự với ông Phó Năng? Tôi biết đâu. Ông chánh hội quay lại cáu, mà việc đích gì đến nhà anh mà anh cũng chõ mõm vào đấy? Dứt câu gọn lọn, hai người bình tĩnh rẽ vào ti thuốc viện, mua hai hộp con rồi về nhà. 21. Trên trời đằng đông dần dần trắng như sữa, sau mỗi lúc một nhạt gió khiu khiu, chị Pha đặt con nằm một mình, đánh thức chồng dậy rồi ra chống liếp cửa lên. Bắt đầu từ hôm nay, Pha đến làm mướn cho Nghị lại. Sở dĩ anh phải quay đầu về với ông Nghị vì xong vụ thuế, vợ chồng anh không còn kế gì sinh nhai. Mà ở làng này, sau vụ thuế, ngoài ông Nghị ra, không nhà ai còn có tiền mướn người làm nữa. Chiều hôm qua, khi đến nhà ông Nghị xin việc, anh được phát gọi vào ngay. Nghị lại không chối đi vắng nữa. Vì thừa hiểu hẳn anh không còn đồng xu nào để nằn nỉ ông nhận nợ. Khi thấy anh ngỏ ý xin cho vợ chồng làm, ông lắc đầu nói rằng độ này công việc cũng rỗi rãi. Sau may có vợ chồng anh hai xin nghỉ về quê vài hôm, anh chị Pha mới được thay tạm vào chân ấy. Pha hớn hở mừng, đỡ phải lo chạy gạo, lại được thêm mỗi ngày mỗi người hào rưỡi, như tiền công ông Nghị vẫn trả cho anh hai. Món ấy tùy hạ, xong, còn hơn nằm nhà nhịn đói. Chị Pha bế con sang gửi cái bóng, rồi hai người đến nhà ông Nghị ăn cơm. Lúc mang gầu ra đồng thì đã rõ mặt người. Nền trời xanh ngắt, ánh hồng đỏ rực từ rặng tre trước mặt như phun lửa, hứa hẹn một ngày nữa nắng như thiêu. Pha thấy bức, cởi áo vắt vai. Tia mặt trời chiếu mạnh vào bụng như những mũi tên nóng. Đến nơi hai người kỳ một lát rồi đứng hai bên bờ, còng lưng, vục cầu xuống ao, ưỡn người, hất nước ra ruộng. Tiếng nước xì xòm, mặt trời lên hết rặng tre, ánh nắng đã nóng quá, chỉ Pha dừng tay cởi áo và chữa nón rồi lại làm việc. Gió không có, mặt, cánh tay, lưng, mồ hôi chảy ra ròng ròng. Lâu ngày không có quen làm gì nặng, bây giờ mới tát được vài gầu đã mỏi rời. Chồng thương hại cười, vài hôm nó quen đi chứ lị, chồng đằng kia họ làm nhanh chưa? Phải quen, đến lúc quen thì vừa ốm xác. Pha nói làng, cái độc này cần hết là dụ ông Nghị, thì thừa này cũng của ông Lý Đương vừa bán ngày năm ngoái đây mà. Rồi chị thở dài, kể người ta giàu cũng sướng, chị ngồi không chẳng phải mó tay vào việc gì. Tự khắc những người vất vả quay năm đầu tắt mặt tối phải đem thóc đến nộp. Thật đã giàu lại giàu thêm, mà đã nghèo khổ lại nghèo khổ thêm, mà họ làm giàu vì mồ hôi nước mắt của mình. Chuyện, thôi đừng nói nữa, im mà làm, kẻo ông ấy trông thấy thì lại chết đòn. Chị Pha bĩu môi, nắng này thì ông ấy phải vạ mà đi. Ông ấy không đi, nhưng sai thằng Phát đi, thằng này ghê gớm lắm đấy. Chị Pha không nói gì, lặng lặng tắt nước, nhưng tự nhiên, cao hứng, chị cất lên tiếng lanh lảnh hát. Quê tôi nay ở Ngũ Đình, xin đem một chuyện nhân tình phô trương. Kính trình liệt quý quý hương, thượng thông hạ đạt, xem tường cho tôi. Ăn năn thì sự đã rồi, nhưng mà cũng phải đền bồi mới xong. Tân mùi năm ấy tàn đông, nhâm thân lại gặp tháng cùng đầu xuân. Mối manh nhớ cậy ban nhân, tên là Đỗ Ngữ Duyệt Văn đó mà. Bà xã hiệp ở dân ta, có là Thị Bảo, ấy là Túc Nhân. Vấn danh sao ước tấn tần, nội ngoại cùng biết, xa gần đều khen. Ai ngờ đồ trắng thay đen, pha bùn dẫu có hồ phèn khôn trong. Bất phu nhi dục như ông, phấn thừa hương thải ai không làm chi. Lễ nghi các tiết mọi kỳ, hà rằng có phải mảnh chỉ quang sông. Việc này nhờ cậy chư ông, và chốn lân tiếp cùng trong hạt nhà. Lấy nhời mà bảo bà ta, kẻo mà khôn cấu lại ra kiều thù. Hát xong, chị Phá ra cười khen, bài vẹt này hay đến nhỉ. Bỗng có tiếng khàn khàn ở bờ ruộng bên kia. Ờ hay, chúng mày làm đi, chứ tao thuê để đú đỡn với nhau đấy à. Vợ chồng quay lại, thế bà Nghị đến gần đó, khuỳnh hai tay vào háng. Chị Pha kinh hãi, cố hết sức làm việc. Khi bà Nghị đi khỏi, chị Pha vừa thở vừa nói, thầy nó chậm chậm cho tôi theo với, không hát để quên mệt thì hai tay mỏi rơi. Thế mặt vợ đỏ dừ, Pha ái ngại, cố chút nữa cho bà ấy đi xa hãy hay. Bây giờ độ mấy giờ nhỉ? Tàu 8 giờ đã về đâu? Chị Pha thở dài, rời ạ, còn tát từ giờ đến 12 giờ trưa thì kéo sao nổi, hay nghỉ một tí đi. Chồng lắc đầu, buổi mới ta hãy nên làm cho bằng người ta để cho ông ấy tin. Chị Pha nhăn mặt, nhưng thở không được, u cả tai, hoa cả mắt. Bây giờ tôi mới biết thầy nó khỏe, đi làm đồng quay năm mà chịu được. Mặt trời lên quá con sào, nước sóng sánh ở ruộng chiếu lên long lanh, gió vẫn lặng, nóng cay gắt. Chị Pha không còn sức nữa, hồn hển nói, tôi dễ say nắng, sức cả đầu. Pha cười an ủi, con nhà nông mà không quen nắng thì hèn quá. Từ ngày ở cữ, mỗi bận tôi gánh hàng có từ nhà đến chợ mà cũng thấy váng vất, nữa là đứng bêu nắng từ sáng đến giờ. Thế thì còn từ trưa đến chiều, bù đó chịu thế nào được. Lúc ấy nắng xiên khoai, có gió thì lại như bốc lửa vào mặt. Đi làm mướn, không phải lo kiếm gạo ăn, nhưng vất vả lắm. Giá mình làm cho mình thì tha hồ, nghỉ lúc nào cũng được. Nội các thứ nghề, sẽ không có nghề gì khổ bằng làm ruộng. Suốt ngày đứng nắng chang chang, công việc thì nặng nhọc, mà không thể nào làm dối giá, che mắt chủ được, vì được bao nhiêu, nó rõ cả ra đấy. Mà từ mờ mờ sáng cho đến 9-10 giờ đêm, lúc nào cũng vần vật. Chị Pha nói chuyện thì quên nhọc mệt, nhưng bóng bà Nghị lại kia rồi. Bà đến gần, khuỳnh tay đứng nhìn, khiến anh chị Pha không dám hé răng, cứ cắm cổ, hết sức tát nước, nghèo đói thật là một nhục hình. Lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu, có con bé đem cơm ra độc nói. Bà lớn bảo anh chị nghỉ tay rồi, anh đi bừa cho bà chỗ năm sào ở đắm ông đóng để chị cu bái tát nước với chị. Được nghỉ, vợ chồng Pha hớn hở tìm chỗ gốc cây có bóng mát để ăn cơm. Chị Pha tuy đói nhưng mệt quá không ăn được mấy, và cơm lại khô lại độn khoai ăn với cà kháng. Chị phải chăn nước vối nhưng vì nhạt nhẽo chị chỉ nuốt được có 2 bát. Pha và bát nào cũng chỉ ngoại 3 miếng là hết ngón. Nhưng bụng còn đói, 3 bát sữa cơm anh ăn không no, xong biết làm thế nào, cơm mang ra đồng chỉ có thế. Vợ chồng ăn xong, nghỉ ngơi một lát nữa thì chị cu bái đến, và để 2 người lại đi sang đám ông đống để bừa. Công việc buổi chiều nặng nhọc hơn, trời nắng cháy lưng, mọi người làm cho đến sẩm tối thì thu đồ đạc về nhà ông Nghị để ăn bữa cơm nữa. Đồ ăn bữa cơm chiều không hơn gì bữa trưa, cơm cũng vẫn thiếu. Nhà làm ruộng ở chốn thôn quê quay năm không hết việc, mà Nghị lại không có lệ cho thợ nghỉ ngay từ chập tối, nên ăn cơm xong, vợ chồng Pha còn phải ở lại đến giữa trống hai. Chị Pha mỏi như sần, tưởng chừng đi không nổi. Lúc bà Nghị cho lệnh nghỉ tay, chị cắp nón về liền để chồng ở lại lĩnh công xá. Được gọi lên lấy tiền, Pha hớn hở, nhưng bà Nghị nói, vợ mày nó lười lắm, cả ngày chỉ hát chứ không làm, tao không bằng lòng cho mày với nó làm một chỗ. Pha không đáp, mọi năm công đàn ông tao giả 7-8 xu một ngày, đàn bà 3-4 xu, nhưng năm nay thuế má cao, quan phải nộp những 60-70, mà chúng bay chỉ mất có mỗi 1 đồng, cho nên tao phải hạ công chúng mày xuống. Mày thì tao có thể giả được 5 xu, thế là hậu lắm rồi, Còn vợ mày tao xả cho 3 xu hôm đầu lấy mày. Còn mai thì bảo vợ mày ở nhà. Phan nhăn nhó, kêu Phan. Lại bà lớn, năm nay thuế con cũng vẫn phải nộp như mọi năm. Con xin bà lớn ban cho con hào sưởi như bà lớn đã xả vợ chồng anh hai. Vợ chồng nó khác, vợ chồng mày khác. Mày không bị được, không bằng lòng lấy thì thôi, mai ở nhà cả. Chúng mày muốn kiếm chỗ mà đi lại nhờ vả, về lâu về dài thì phải biết điều. Còn vợ mày nó làm, tao cho 2 bữa cơm đã là khá, chứ cái bộ khẳng khiu kỳ gò ấy như bọ chó múa bấc, đến chỉ thêm vướng cẳng. Nói đoạn, bà quẳng 8 xu xuống đất và đi vào, và bất đắc sĩ cúi xuống nhặt, phát khuyên. Thôi, bà lớn đã dạy thế, bà lớn có để ai thiệt hơn ai đâu, anh không biết điều tí nào cả. Chúng tôi đây cũng bị hạ công, mà mỗi mẫu đến mùa này còn phải nộp thêm 2 thùng thóc khẩu qua nữa đấy. 22. Phan không thể bỏ việc nhà kỵ lại, dù thấy ông bóc lột thái quá, việc lẽ thuế tăng, ông kiếm thêm được hàng 500 đồng lời. Vợ anh bị cảm, hôm sau nằm đắp chiếu, xin hừ hừ suốt ngày, mà chỉ ở nhà trọi một mình. Con chị, cái bống bế về nhà nó, chỉ khi nào thằng bé đói và khóc, nó mới sang bảo chị cho bú hoặc mớm cơm mà thôi. Phan đi làm suốt ngày ở ngoài đồng, từ tinh sương đến tận giữa trống hai, khi ấy anh mới được săn sóc đến bệnh tình vợ. Anh sờ chán và chân tay vợ rồi vội vàng đi hái một vài thứ lá người ta mách đem về đun cho vợ uống. Một buổi khi trả xong tiền công người làm, ông Nghị dặn Pha. Tao nghe thấy ở làng họ dục dịch kiện Lý Trường và chánh hội về việc thuế. Mày làm ăn với tao, không được lôi thôi. Ai làm kệ ai nhé. Pha vâng và hiền lành đi về. Xong anh lấy làm mát ruột vì từ hôm bị nộp thuế ức, anh vẫn oán trách Lý Trường. Và chánh hội xưa nay của nhau cậy thế quan để áp bức dân, nay thật là đáng tội. Anh đi rào càng về, vợ anh đã đỡ nóng đôi chút, chỉ thấy chồng lật chiếu ra ngồi dậy, vừa cuốn tóc vừa nói. Cậu sự từ chập tối đến giờ đến hỏi thầy nó 2-3 lượt, cậu ấy hẹn chốc nữa lại đấy. Phải gạch nhiên hỏi, việc gì mà cần thế? Cậu ấy nói việc kiện ông Lý và ông chánh hội, và chắc sao ông Nghị cũng đã nói cho thầy nó biết rồi. Phải. Mà ông Nghị khuyên đừng dính dáng, tôi cũng sợ cửa quan lắm rồi. Chị Pha tức, kiện cho nó chết đi chứ, ngữ ấy thì việc gì mà thương? Không, là mình thương mình, chứ thương gì họ. Lúc ấy, dựa vào, đi với ông Lý Kiệu, phó năng. Ông phó móc túi lấy ra cái đơn đưa cho Pha, Pha nhìn vào chữ rồi cười. Tôi cứ bảo học nhưng bận quá, đã mua bút giấy về kia mà chưa lúc nào sờ được đến sách vở. Sự cầm đơn nói, đây này, tôi đọc chỗ chính cho anh chị cùng hiểu. Ngày 15 tháng 6 Tây, Lý Trường và chánh hội làng chúng tôi cho ra mõ để dân biết ra định bổ thuế. Khi ra, hai tên ấy không đem sổ nghị định mới và sổ kiến điền cho dân xem, chỉ nói số dân đinh của làng có 328 suất và điền có 145 mẫu, số tiền tổng cộng đinh là 757 đồng 20, điền là 543 đồng 86. Những người có 1-2 thước đất ở đáng lẽ được đóng 1 đồng thì đều phải đóng 2 đồng 50 với ngoại phụ. 0 đồng 50, tương tế 0 đồng 03 cộng là 3 đồng 03, nhưng họ lại thu những 3 đồng 33. Người thật vô sản, nghĩa là thật không có một thước đất và cả làng ai cũng biết là khố xây mới được đóng vào hạng 7, nhưng số ấy cũng ít. Thêm ngoại phụ 0 đồng 20, tương tế 0 đồng 03, đáng lẽ là 1 đồng 23 một suất thì Lý Trường và chánh hội bắt đóng 1 đồng 60. Thế là mỗi suất siêu hạng 7 bị thu lạm là 0 đồng 37 và các hạng trên mỗi suất 0 đồng 30. Như vậy 328 suất đinh, hai tên mọt ấy đã hà lạm 111 đồng 14. Ruộng làng chúng tôi có 365 mẫu, trong đó có 157 mẫu tha ma, thổ phụ, đền từ, đê điều và sa bồi, với 43 mẫu hàng khu, phận thụ 56 đồng, trừ với 543 đồng 86, còn lại 487 đồng 68 là số thuê của 165 mẫu. Điền phải chịu, tức là mỗi mẫu phải đóng 2 đồng 96. Nhưng Lý Trường, chánh hội, chi bộ có 145 mẫu và mỗi mẫu phải nộp 3 đồng 72. Tính ra thì toàn số ruộng dân, mỗi mẫu bị lạm mất 0 đồng 76, 165 mẫu là 125 đồng 40. Tổng cộng tất cả đinh điền, Lý Trường và chánh hội làng chúng tôi đã lạm được 236 đồng 54. Và trợn tròn mắt để ngạc nhiên về số bạc to lớn, anh lại nghĩ đến món 500 đồng của ông Nghị được lợi về thuế năm nay. Vợ anh như khỏe lại, hung hăng nói, đấy, cứ mỗi người vài hào, tược nhỏ, không ai chịu bới móc ra, đến lúc tính mới biết nó gần 250 bạc. Làng này dân nghèo, ruộng ít mà họ còn hà lạm được thế, nữa là những làng sầu. Pha trầm ngâm. Ông Nghị khuyên chúng tôi đừng dính dáng đến việc này. Ông Phó Năng đáp, cái đó là không lạ, là vì Lý Trường được ông ấy che chở, đầu đã biếu không xuất xưa hơn 60 bạc. Chị Pha sừng sốt, nhìn chồng. Đấy, thế mà bà ấy dám dài mồm kêu là vì phải đóng thuế nặng cho nên giảm công người làm. Pha cắm mặt không nói gì, sự tiếp. Cho nên lẽ tất nhiên là ông ấy phải bênh vực bọn mọt. Một lẽ nữa là xưa nay vẫn chỉ một tay ông ấy kêu ra kiện cáo để dắt mồi cho quan. Nay việc này không phải do ông ấy làm nên không muốn một người khác có công với quan. Pha hỏi, thế ai đứng đơn kiện? Phó Năng đáp, chúng ta tất cả làng. Đây đã được 7 người ký rồi, còn 2 bác nữa. Ngày xưa có ông Lý Kiệu biết đấy, tôi cũng đã làm thuế, nhưng tôi chỉ để thu đủ tiền xe pháo và lễ quan. Thừa ra được xuất thẻ là tốt, chứ không quá quắt như các ông ấy bây giờ. Bây giờ quan thì đòi ăn nhiều, mà khi làm thuế, hàng 20 người bám vào ăn như ăn cướp của dân. Trông chướng mắt không chịu được. Các bác cứ nghe tôi, ký cả vào đơn này, chúng tôi vào quan cho. Chúng tôi không sợ. Xưa nay chúng tôi đi lại cửa quan nhiều lần, chúng tôi lạ gì? Bỗng có tiếng huỳnh huỵch ở ngoài cổng và có ánh sáng đèn điện bấm chiếu lòe vào trong nhà. Lý Trường chánh hội, mặt hầm hầm, đi sau có 4 người tuần vác gậy gộc, rầm rộ đi vào. Lý Trường quát, à các ngươi bàn nhau hội kín, tuần đâu, trói cả lại cho tao. Nói xong, vào giật lấy cái đơn kiện, Lý Kiều hung hăng, đứng phát dậy, cầm cái bát uống nước, quật xuống đất. Tao thách thằng nào mó vào gửi chúng tao. Vợ chồng Pha sợ say mắt, lại tiếc bát. Thằng bé còn khóc thét lên và tiếng chó cắn nổi lên rầm rầm. Lý Trường chọc mặt Pha, bảo Lũ Tuần. Hãy trói thằng này lại, ít lâu nay mày học quốc ngữ để mày làm cộng sản. Pha cau mặt nhìn người Tuần, có ý thách, nhưng sự sấn ra đứng giữa hai người nói. Khoan, tôi hãy hỏi ông Lý và ông Chánh, chúng tôi có tội gì? Lý Trường đáp, tôi đếch biết, trói chờ đấy. Lý Kiệu tức, à các ông coi rẻ người làng thực, tôi... mất tiền lễ quan lo ra làm Lý Trường. Dự tiếp, phải để giúp ích chứ không phải làm hại dân làng. Lý Trường cáu chọ vào mặt Dự. À thằng Dự, mày bảo ai làm hại làng? Dự cười, đáng lẽ ông gọi tôi bằng mày thì tôi không gọi ông là ông nữa, nhưng tôi muốn nói bằng tiếng nói của người có giáo dục. Ông không cần phải hỏi tôi nói ai làm hại làng. 10 người chúng ta đây, trong có cả ông nữa, đã thừa hiểu tôi nói ai rồi. Đừng có ngu lắm mới không hiểu, phải hỏi lại. À Dự, mày nói xỏ tao. Lý Trường xông vào, Dự lùi lại một bước để giữ thế. Pha, Lý Kiệu và Phó Năng đều như sắp ra trận. Nhưng chánh hội từ nãy chưa nói một tiếng, bây giờ mới khè khè bảo. Thôi, tôi hãy can hai bên. Đâu, ông Lý cho tôi xem đơn kiện nào. Dứt lời, ông lẩm bẩm đọc rồi xé đơn đi, ôn tồn cười, nói với Lý Trường. Ồ, làm quái gì cái vặt này, suýt nữa có phải thành bất bình to không? Mọi người rất ngạc nhiên. Càng không thể dò được bụng dạ của con người nham hiểm, chánh hội lại tiếp. Thôi, tôi xin ông Lý bỏ qua. Giá các ông đây muốn kiện chúng tôi thì hãy hỏi chúng tôi trước. Chúng tôi bảo cho biết đúng những số lạm thu. Trong đơn này vẫn còn thiếu nhiều lắm. Nói đoạn, ông cười hà hà, nhìn bên địch bằng đôi mắt đắc thắng. Sự toan nói lại thì ông sờ tay ngăn. Không, chúng tôi không muốn sinh sự với các ông. Mời ông Lý cho tuần về, khuya rồi. Mọi người càng ngạc nhiên về cái thái độ nhu nhược của chánh hội, nhưng bọn Pha, Dự biết ông này vốn ghê gớm thì hẳn có ý định gì đây. Lý Trường không chịu về, ông cứ để yên tôi trị cho họ một mẻ. Chánh hội nhìn bên địch, không, tôi xin lỗi các ông hộ, ông Lý quá say nói liều. Đoạn ông kéo áo ông Lý về, ông Lý chưa hạ giận nhưng vì yếu nên phải theo tay ông Chánh và còn quái cổ lại nhìn, nhất là Dự. Bọn người ra khỏi, Dự trầm ngâm nói, tất họ đã nghĩ ra cách báo thù ta. Lý Kiệu đáp, không sợ, ở làng hễ mềm thì họ nắn, mà rắn thì họ buông. Ban nãy họ thấy mình đứng sát lại để bên nhau, họ phải sợ. Pha gật, phải, nếu không họ đã trói nổi tôi rồi. Anh Pha hiền lành quá, không được, phải cứng còi lên, anh nhu nhược thì chỉ bị bắt nạt mãi. Pha cảm động. Bây giờ tôi đã hơi dạn rồi. Sự tiếp, anh phải học để biết đọc, điều ấy cần nhất cho sự sống, nhất là của dân quê ta. Mình biết thì không ai bắt nạt nổi mình. Mình sẽ được yên để nâng cao đời sống của mình lên. Pha yên lặng nhìn Dự, thấy em vợ lanh lợi, nói năng hoạt bát thì rất thèm. Nếu không có Dự đứng cản, ắt ban nãy anh đã bị trói. Mà vào địa vị anh quyết không dám quá bạo như Dự mà hăng hái đứng ra ngăn người Tuần. Thế mà Dự thắng, chắc chắc sự đã biết lẽ phải mà không sợ đấy thôi. Bốn người bàn hôm sau làm đơn lại và đi lấy chữ ký nữa. Sự gặt. Các ông ấy có thể cậy thế mà bỏ tù thân thể từng thằng chúng ta được, chứ không thể bỏ tù được sự công phẫn chung nó ở cả trong lòng chúng ta. Mọi người sung sướng cho là phải rồi kéo nhau ai về nhà đấy. Thức khuya và vốn mệt sẵn nên Pha buồn ngủ quá. Anh bèn ngả lưng trên phản và độ 5 phút đã ngáy. Nhưng đến đầu chống ba, bỗng có tiếng gọi cổng. Chị Pha gọi chồng dậy mở thì anh vừa nâng cọc lên, hai tên Tuần đã ập túm lấy anh, trói cô lại và bảo: "Ông tránh hội cho đến bắt anh." Thế tiếng chồng kêu và dữ dụa, chị Pha vội chạy ra van lại, nhưng chồng chị đã bị lôi ra đình. Chị quên cả bệnh, vừa theo chồng đi vừa già mồm kêu, nhưng vì sức yếu nên không nói to được. Đến đình, Pha thấy cả 7 người ký tên trong đơn cũng lục tục phải bắt ra đó. Thì ra ông chánh hội chờ đến lúc đêm thật khuya mới đi tỉa từng người một, thì không sợ sự họp sức chống cự lại, mà việc làm êm tĩnh đến nỗi không mấy ai biết. Khi 8 người bị bắt đến cả trước mặt, ông chánh mới nói: "Tôi thương lão Lý Kiệu và Phó Năng Tà." Pha từ nãy vẫn chờ mà chưa thấy có mặt sự trong số người bị bắt, anh hiểu liền vì lẽ gì. "Nên tôi không bắt. Còn các anh muốn kiện chúng tôi thì sẽ biết tay chúng tôi. Các anh dựa tạm vào nhau mà ngủ đêm nay, rồi sáng mai ta cùng lên huyện." Mọi người căm giận, nhất là ở sân đình, thân nhân các người bị trói đứng chờ, ai cũng khóc lóc hoặc tức uất. Nhiều bà nhu nhược vào tận nơi ông chánh hội đứng mà kêu van khóc lóc xin tha, nhưng vô ích. Ông chánh rất cương quyết, bỗng chị Lữ đến gần chánh hội, lạy van nói: "Nhà cháu chót dại, nghe các cụ ấy, cụ làm phúc tha cho để mai thầy cháu đi làm." Nói đoạn, dúi vào tay ông một tờ giấy bạc. Ông chánh hội ngẫm nghĩ, bảo Tuần cởi cho Lữ. Thấy kế ấy có kết quả nên dần dần ai cũng bắt chước, và kết cục chỉ còn một mình Pha phải ở lại. Ông chánh gọi chị Pha: "Thế nhà chị để yên chồng như vậy có phải không?" Chị Pha bối rối: "Thì chị không có thì làm thế nào?" Sau cùng chị nghĩ ra được một cách hối lộ, chị mặc cả hồi lâu, thì ông chánh cũng thi nốt ân cho Pha và dặn: "Vợ anh nó xin đến ngày mùa anh phải gặt cho tôi 15 buổi, nhớ lấy đấy." 23. Việc kiện bọn Mọt Sơn ấy thế là tắt. Từ hôm sau, ngoài ngã ba, quanh bàn đèn, bên mâm chén, chẳng chỗ nào người ta không nói đến nhưng nói thầm với nhau. Ai cũng oán Lý Trường và chánh hội và thương hại mấy người can đảm đã ký vào đơn. Người ta đoán sao những kẻ tiểu nhân cũng lập tâm trả thù nữa. Và được tha về, cánh tay sưng lên, không thể đi làm được. Anh đến nói với ông Nghị xin nghỉ và vợ anh bị cảm lại, nên anh càng lo và càng buồn. Nhưng chẳng để anh phải nói xin phép, ông Nghị vừa thấy mặt anh đã thịnh nộ, quát mắng: "Tao bảo mày không nghe thì thôi, về mà làm với ông Lý Kiệu, với ông Phó Năng nhà mày, đây tao không thừa cơm." Pha lệ van để miệng ngoan nói: "Lệ quan, chả tin quan cứ cho gọi ngay ông Lý vào hỏi ba mặt một nhời xem con có ký vào đơn kiện không." Thế và cãi một cách thẳng thắn, ông Nghị dịu nét mặt và cho người đến hỏi Lý Trường. Ngồi đầu hè, Pha nhớ lời Dự nói thế hôm qua rằng ông Nghị che chở cho Lý Trường làm bậy nên cấm đoán anh không được dự vào việc kiện tụng. Anh thấy nhục nhã lạ. Anh làm với ông Nghị đầu tắt mặt tối, mỗi ngày 14 giờ đồng hồ, đến nỗi vợ ốm chẳng được nhìn, lại còn mất cả tự do nữa. Không theo ý chủ ép thì bị xỉ phả nhục nhã. Không thừa cơm, bát cơm đỏ khô khan, tí muối vừng khét lẹt và quả cà nặng mùi. Có bữa ăn chưa được no, lại có sức mạnh mua rẻ được ai như thế ư? Không, hai cánh tay nổi bắp của anh phải có giá trị hơn thế, phải kiếm được lại hơn thế. Và vì phải chăm nom ruộng người cho tốt mà lúa má mình mấy hôm nay ra sao? Anh không được biết đến, anh bực mình, anh có nên làm như thế này mãi hay không? Vụt anh nghĩ tạm thời, hãy phải thóc nghĩ lại để đến mùa trà. Như vậy, anh được tự do trong lúc nhà bấn người và đỡ phải mỏi mệt trong khi mình còn đau như sần. Anh quả quyết đứng dậy, đi vào nói với Nghị lại: "Lệ quan, mấy hôm nay nhà con ốm, con đi làm cả ngày, không có ai trông nom thuốc thang cho, và ruộng con phải thuê người nhổ cỏ mấy buổi, cũng tốn kém, con xin phép quan cho con ở nhà ít ngày, quan cho con nhờ vài đồng, đến mùa con xin nộp." Bà Nghị nhếch: "Quần này đến bạc, vừa làm có mấy hôm đã nóng đít, mày không làm nữa thì vay làm gì?" Ông Nghị lườm vợ và gạt đi: "Tùy mày, tao không ép, mày muốn vay bao nhiêu tao cũng cho. Nhưng tao không có tiền đây, có lấy thóc thì lấy." Pha mừng rỡ, làm nhầm tính rồi đáp: "Bẩm quan cho con 5 thùng ạ." "Được, nhưng tao giao hẹn, đến mùa, xưa nay tao vẫn thu bằng thóc đấy nhé." yên lặng một lát, ông nghĩ tiếp. Chỗ thầy trò, tao tính sẻ cho 7 hào một thùng, ngoài thì phải 7 hào rưỡi, thế nghĩa là cũng như mày vay tao 3 đồng rưỡi. Phải kinh ngạc lệ quan tính thế thì cao quá. Bà Nghị cau mặt gắt, không thì thôi, ẻ hoẹ mãi. Ông Nghị vẫn dễ dàng nói, xưa này tao vẫn cho cả làng này vay thế thì sao? Yên lặng một lát, ông tiếp. À, đến mùng năm, trong này có kỵ cụ của ông, vợ chồng mày đến làm giúp nhé. Pha xạ, rồi bà Nghị gạt tóc cho anh gánh về. 24. Tuy Pha không đi làm mướn nữa, xong ở nhà, anh chẳng được nghỉ ngơi chút nào, bệnh vợ anh không bớt, cơm cháo chị không ăn. Thành ra chị xanh xao gầy gò và dài thêm. Đến đêm, chị lại nổi cơn ho, rũ ra mà ho. Con anh, vì đói sữa, khóc xa xả cả ngày. Nhà anh đã tối lại tối hơn vì người ốm sợ gió nên không những cửa sả phải đóng im ỉm mà các khe đều có dán giấy nhật trình. Bởi vậy, mùi hôi hám, hơi ẩm thấp càng được luồn quất ở trong, không có đường thoát ra ngoài. Họ hàng bà con từ hôm nghe tin chị ốm nặng mới năng lui tới, người mách thứ thuốc nọ, kẻ mách thứ thuốc kia. Nhưng anh chỉ có thể cho vợ dùng những thứ không phải mua mất tiền hoặc ở sẵn quanh cọc dậu hoặc cùng lắm giá độ xăm ba xu. Bà trùm sùng thì đoán chắc hôm đi làm ngoài đồng chị qua miếu bà cô nên chạm vía. Thôi, ai bảo sao, anh nghe vậy nên đã phải sửa chầu cau, khăn áo, cung kính đi lễ tạ. Bà lại thành thực chịu tốn kém đi kêu cầu cho chị ở đền Đức Thánh Trần. Xong, bệnh người ốm vẫn không thuyên giảm. Cả ngày chị nóng như lò than, xù xù đắp chiếu và rên hừ hừ. Quần áo và người gợm lúc nào cũng đẫm những mồ hôi, bẩn thỉu. Và rất bối rối, cha anh ngày xưa và anh Hòa anh bây giờ cũng đều quá vợ năm 24 tuổi. Anh không tin sự linh thiêng của bà cô và Đức Thánh Trần vì anh chắc rằng số anh như vậy. Và vơ vẩn, anh sực nghĩ đến cái chiêm bao tháng trước thấy ông nội anh về, ăn mặc rách rưới tiểu tụy. Anh mới đoán sở dĩ ít lâu nay anh bị nhiều tai nạn chẳng qua là động mộ. Ngôi mộ ông anh, năm nào đi tàu anh cũng đắp cẩn thận mà vẫn bị lún đi gần hết. Thôi, không còn khổ nghi gì nữa, anh bèn nhờ ông lang sáng tìm cho một chỗ đất khác để giấu xím mà cất mà tức khắc. Chạy xong mộ, anh hơi yên tâm. Xong đêm mùng 4, từ chống tư trở đi, anh thấy chị cứ thở dài, buồn chân, buồn tay, hỏi không nói. Anh lo sợ, đã phải phát khóc. Nhưng ác quá, ngày mùng 5 đã tới, ngày mà ông Nghị bảo anh đến lễ dỗ cụ cố ông. Ruột rối như mớ bòng bong, anh lại hỏi vợ. Bù nó thấy trong người thế nào, cứ nói cho thật. Chị Pha vẫn không đáp, cứ nằm yên như cái xác chết. Bỗng lúc tan canh, có tiếng Phát gọi cổng. Anh Pha ơi, quan bảo anh đến mổ lợn. Pha bèn mời Phát vào nhà, trò vợ và đáp. Anh làm ơn về bẩm với quan hộ rằng, nhà tôi nguy lắm, xin quan cho gọi người khác. Phát đi một lát, lại có tiếng anh hai nheo nheo ngoài ngõ. Anh Pha, bà đang gắt lên kia kìa, bà bảo anh là đồ bạc, chỉ biết có vợ con. Chị Pha nghe thấy rục, thì thầy nó đến một tí vậy. Đã đến thì chiều mới được về, mà bu mày thế này tôi có bụng nào mà đi cho đành. Chị Pha thở dài hồn hệt nói, nhưng thầy nó không đi không được. Mấy thầy nó ở nhà tôi cũng không yên tâm, rồi ông bà ấy ghét lại đòi nợ thì chết cả. Pha thở mạnh một cái và nàn, đến thì hầu hạ bỏ mẹ, mất cả việc nhà, chẳng những không được đồng công nào lại mất đồ lễ nữa. Chị Pha nhăn nhó cắt, nhưng mà ông ấy không kiếm chuyện về sau. Hai người yên lặng thì lại có tiếng gọi. Anh Pha ơi, có vào ngay không? Quan đang chửi địa lên kia kìa. Chị Pha gục tục. Thôi đi đi, khổ lắm. Vợ người ta ốm cũng không cho người ta chọc nòm. Bất đắc dĩ, Pha đứng dậy đi mua một chai rượu, một đinh vàng và một thẻ hương. Chỗ năm thùng thóc vay của Nghị lại, thế là anh không được tiêu cả cho anh. Anh đến nhà ông Nghị, bà Nghị thấy anh mắt mẻ khen. Mời ông vào xơi rượu, ông khôn lắm, bây giờ ông mới thèm bước chân đến, ông có hiếu với vợ ông lắm. Nhưng thấy anh có đem đồ lễ, ông Nghị cau mặt, tặc lưỡi gắt. Sao mày cứ bày vẽ, thôi đưa đây tao nhận cho, rồi xuống nhà mà làm giúp. Cổng lớn nhà ông Nghị hôm nay mở toang để đón khách các nơi, thật là một sự long trọng. Dần dần, xe pháo đổ cửa, mỗi khi có tiếng trống báo đánh tùng thì ông Nghị vội vàng đặt tàu xuống, chụp quàng cái khăn và vừa đi vừa gài khuy áo thụng trắng chạy ra đón khách. Ông kính cẩn vái khách và chấp hai tay đi theo sau, trông vẻ mặt cố làm ra buồn rười rượi của ông trong ngày kỵ. Không ai còn nhớ đến thuở xưa, ông đã chửi lại bố ông hai lần. Đàn bà, đàn ông các nơi về rất đông, các chánh phó tổng, chánh phó lý, chánh phó hội, hoặc đương thứ, hoặc đã từ dịch, ai ai cũng mang đồ lễ hậu, khiến ông Nghĩa rất cảm động. Một vài ông phán tỉnh và các bà ở Hà Nội cũng chung nhau thuê ô tô để về. Nói tóm lại, ngày giỗ nhà quan đông làm sao, thì ngày giỗ nhà ông Nghị lại cũng đông thế. Quan, người ta sợ cái uy của quyền thế, Nghị lại, người ta sợ cái uy của đồng tiền. Vì, cũng như pha, khách khứa toàn là người có dây dưa nợ nần với ông Nghị. Xong, bọn có nợ cũng chia ra giai cấp như ở xã hội. Hạng sang trọng được ngồi chiếm trệ trên nhà, chờ ăn cỗ, nghe chủ cảm ơn. Hạng hèn hạ phải ở dưới bếp phục dịch mửa mật, chờ mâm bưng xuống để ăn thừa và nghe bà Nghị chửi đồng. Nhất là pha, từ sáng đến giờ bị chửi nhiều nhất, bà Nghị bảo anh cụng cượng cho 15 tin, 10 tin mới thèm đến, mà lúc đến còn hầu hạ không tận tâm, lại hay trốn việc, hễ vắng chủ là tìm một xó để đứng. Thực ra lúc nào pha cũng nghĩ đến vợ ốm sắp chết, nằm nhà một mình. Giá anh muốn lén về một lát cũng không thể được, vì sau khi khách đã đông đủ, ông Nghị sai đóng bịt cổng lại, cấm ngặt không cho lũ ăn mày được vào. Đề tớ thân của ông đứng canh cổng, nếu pha trốn, chắc hắn vào mách liền. Mà pha lại sợ nữa là lỡ mình có mở hé cổng ra, làm sóng người đói sách tràn vào, làm nhớp mắt những người đang chè chén phờn phơ, thì trách nhiệm ắt mình phải chịu. Bởi vậy, anh như người mất trí, lúc nào cũng lờ phờ, chẳng thiết làm việc gì, chỉ mong chóng được ăn mà về với vợ sắp hết hối. Đến mãi giữa trưa, khách nhà trên mới ăn xong, bà Nghị sai cất những đĩa nguyên đi, còn đĩa ăn giờ thì chút vào với nhau cho đầy tớ. Bọn điền tốt đặt mâm xuống đất ở bếp, ngồi xổm xung quanh ăn uống cạnh đó, những con chó cũng ngồi vểnh mỏm lên chờ xương. Pha yên lặng và vội vàng vài bát. Ăn xong, anh ngậm tâm, uống quàng bát nước rồi lên nhà trên vẩn vơ đi tìm bà Nghị định xin phép về. Nhưng ngạc nhiên quá, đám sóc đĩa đang vui thú tự nhiên tan và người ta nhốn nháo đứng cả dậy đi tìm. Thì ra một bà trắng như nàng tiên, cả từ bộ răng cho đến cái mặt, cái quần, kêu mất chiếc nhẫn kim cương vì ban nãy bà tháo ở tay ra để rửa mặt rồi quên không đeo vào. Ông Nghị cáu lắm, sắm mặt lại ra hiên gọi lũ người nhà bắt họ hãy bỏ đũa bát đấy, lập tức phải lên để ông hỏi. Bà phán mất cái nhẫn kim cương, có đứa nào bắt được thì phải đem nộp ngay, kẻo mang tiếng tao. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, xưa nay phải biết có nhẫn vàng bạc, chưa hề được nghe nói nhẫn kim cương bao giờ. Không biết nó quý thế nào, không thấy ai đáp. Ông Nghị choang choang mắng. Chúng bay hầu hạ trong này, xưa nay tao vẫn tin cẩn. Quanh năm đồ đạc không suy xuyển cái gì, mà sao hôm nay lại thế? Muốn tỏ ra mình thực thà để xin phép về trước, pha thưa, lệ quan, thực chúng con không biết. Từ sáng con ở nhà dưới. Bà Nghị hơi nghi mắng, không thể thế được mà pha, sao ban nãy tao thấy mày đi vơ vẩn hết bù nọ đến buồng kia, trong lúc này một mất mười ngờ, chỉ bằng hãy khám một lượt đã, chứ kẻ cắp ở lẫn với người không chịu được. Của bà phán cũng như của tao, đứa nào chót dại thì đem ra nộp, kẻo không xa gì với tao đâu. Từng ấy mắt đổ dồn nhìn pha như để cố nhìn cho thấu tâm của anh, nhưng tâm can anh chỉ dối lên về vợ ốm nên phải ở lại. Anh tức lắm, bẩm thế xin bà lớn cứ khám. Bà Nghị hằn học nói, đứa nào san lên thú ngay, kẻo mang tiếng cả lũ. Mà khi tìm thấy, tao giải thằng ăn cắp lên huyện cho quan làm tội, nếu không xa, tao phải trang ngay ở nhà này cho được. Ai cũng có vẻ tức bực, một người nói to, anh nào xấu thói, đừng để anh em phải đòn lây. Ông Nghị bèn xe cô ba ra canh cổng và bắt mọi người cởi áo. Một loạt thân người gầy gò, đen đủi xếp hàng ở giữa sân nắng. Vú em, vú già và vợ các điền tốt đều phải bỏ sự ngượng nghịu của đàn bà để chịu cái nhục hình cởi trần ra trước mặt mọi người. Họ oán thán vụng thầm, nghĩ lại đầu đội nón dừa, tay cầm roi song, đứng cạnh từng người, nắn túi, nắn khăn, nắn cả cặp quần nữa. Đến lượt pha, ông khám thật kỹ, rồi khi xét kỹ vẫn không có kết quả, ông ngần ngừ lắc đầu. Lại gọi pha, khám riêng lại lượt nữa, song vẫn vô hiệu, mặt đỏ lên, ông hầm hầm, giơ roi dọa dẫm. Chúng mày thế này thì tệ thật, nhưng cái kim trong bọc dù một ngày cũng xa, thì cái nhẫn này chúng mày không nuốt trôi đâu. Có khôn hồn đem ra đây để về nhà ở với vợ con, tao hẹn cho 5 phút nữa, dấu chỗ nào thì đi mà lấy về. Những thằng ngay thực phải đi tìm cho xa, nếu không tao đã có cách xử. Chua cả mồm. Một người phàn nàn thế, rồi Bọn người tình nghi là San được tản đi mỗi kẹp một nơi. Họ cố đi sục xem cái nhẫn kim cương bị giấu chỗ nào. Và chán ngán, anh phải ở lại mất bao thì giờ. Mà rồi cũng không biết lúc nào mới được về đây. Ruột anh nóng như nung. Bỗng trên buộc nhà trên có tiếng giằng co và tiếng reo của Pha. Đưa tôi xem, đây rồi. Ai đấy mừng rú và đã tóm được đứa ăn cắp để miệng oan cho anh em cố xách áo ôm. Người ta dồn dập chạy lên thì ô hay, không có lẽ đứa ăn cắp lại là con trai Quan Nghị. Thằng bé 10 tuổi ấy bị Pha móc chiếc nhẫn trong tay thì tức nên đỏ mặt tía tai, nó cứ mũi giày tây đạp mãi vào ngực và móng tay sắc cào nát mặt kẻ thù, Pha gỡ mãi mới được. 25. Hôm sau chị Pha kích cơn, nhưng anh bị Nghị lại gọi đến đánh cho một trận thực đau và đuổi đi, không cho làm nữa. Ông rất giận. Giá mày tử tế hẳn hoi như người ta thì hôm qua mày nhận là mày lấy, có phải người ngoài người ta đỡ cười thằng chủ mày không? Ông hẹn cấm cửa anh và bắt anh phải trả ngay 5 thúng thóc vay trước. Anh khóc miếu lạy van xong không ăn thua, sau cùng phải bắt vợ ốm xanh ốm gầy bế con đến ông Nghị, cả nhà thụp xuống đất lễ sống ông mới tha. Ông cho chịu chẳng phải vì đã rủ lòng thương cái gia đình nheo nhóc cạch nghèo bệnh nặng, như là ông trông rõ rằng vợ chồng Pha nay chỉ còn có bộ xương, giá có đẽo mà bán cũng không đủ tiền thóc. Thực vậy, cuộc sinh nhai của Pha rất đỗi cây go, nhất là mấy hôm sau này trời mưa luôn không ngớt. Dự và Tân hết lòng với anh, nhưng hai người này cũng không được sư giật cho lắm nên sự cứu giúp có chừng mà thôi. Rồi may quá, anh tìm được việc làm giúp một người làng Đông Xá, vì người ấy hứa có thể trả công ngay bằng gạo. Như vậy, cơm ngày hai bữa, anh không phải lo, mà vợ anh cũng không phải chịu đói. Pha và mọi người đứng thành một dây dài, từ ruộng xa chân đê đến qua ngang mặt đê, chỗ con trạch. Một người cầm mai đào ba góc đất, rồi một người cúi xuống, bê tảng đất lên, chuyển tay nhau, cho đến người cuối cùng thì be cho con trạch thêm vững. Mặt trời như thiêu vào lưng, phu phen chỉ có đóng chiếc cố, mồ hôi nhễ nhại, nước ào ào cuộn, chống thùng thùng đánh liên hồi. Các người quay đê, quần lấm như chát đất, đi lại tấp nập hò hét. Sức nước thế rất mãnh liệt, nhưng sức người cũng căng. Cả một dãy dài hàng cây số hoạt động không ngừng, như bên kia, bên cánh đồng, chạy rộng như một bức thảm nhung xanh, gió hiu hiu, lúa má vẫn bình tĩnh lơi lả. Có vẻ êm đềm như bọn địa chủ đợi ngày thu thóc. Đến chiều, trời oi bức như báo trước một tai nạn chẳng vừa. Quả nhiên, lúc mọi người đưa nghỉ tay, ngồi ở vệ đê bốc cơm ăn thì một cơn sóng nổi lên, sóng to vỗ mạnh vào con trạch kêu óc ách, mây đen kéo mù mịt, rồi mưa to như chút đổ xuống. Phù phèn chạy như vịt, nhưng một lệnh truyền ra, những ngọn soi mây quất lia lịa, bắt họ phải đứng đó để chờ. Bỗng tin dữ dội ở đâu đưa đến, người báo vỡ ở cúc đê đồng sớm, người đồn sạt cúc đê Phượng Hoàng, ai nấy nghĩ đến ruột nương đều lo lắng sợ hãi. Quan bắt dần phải hết sức nhanh chóng be con trạch cho cao, cho rộng thêm lên. Nước mưa ở trên chút xuống như dội, trời tối dần, những ngọn đèn pin thỉnh thoảng lòe sáng để đến từng hàng xem có thiếu người nào không. Mãi nửa đêm ngớt mưa, phù mới được nghỉ. Nhưng sáng hôm sau, mực nước lên gần mấp mé con trạch đã đắp cao. Nhiều nơi nước dì sang đồng mà trời vẫn u ám, mưa lại chút một trận nữa, rồi mưa mãi, mưa cho vừa ba ngày. Người ta không còn hy vọng giữ vững đê An Bắc nữa. Các nhà chức trách ngày đêm hò hét, thôi thúc dân phu, nhưng thế nước mỗi giờ một lớn. Những nhà ở gần đê đã sắp sửa tránh lụt. Người ta lo lắng đêm ngày cho đi hỏi tin, nhưng không ai dám chắc cúc đê có thể vững được. Người ta đem trâu bò lợn gà bán rẻ đi. Nhà giàu có thóc thì bắc sàn cao để giữ cho nước khỏi làm mọc mầm hoặc ủng thối. Nhà nghèo thì than khóc mấy xào lúa sắp chết đuối, tiết công của mấy tháng và nghĩ đến cách sinh nhai trong những buổi đói kém khó khăn. Nhưng cả một vùng này tuy chưa lụt về vỡ đê, song đã lụt về ống thủy. Trời mưa nhiều, nước tiêu đi không kịp, nhất là làng An Đạo. Vì ở vào chỗ thấp như lòng chảo nên trừ sinh cơ nghĩ lại, làm trên chỗ cao, còn nhà nào cũng ngập, nhà đến sân, nhà mấp mé mặt hè. Nước ấy cố nhiên không sạch gì, nó trộn với các thứ rác rưởi, bè ngủ, bè dừa, phân do, chuột chết nổi lều phèo. Người ta rửa ráy, tắm táp, đại tiểu tiện ngay ở đầu hè, rồi cũng chỉ khỏa một cái, phục lấy vài gầu, dùng vào việc ăn uống.